cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 243, người luôn ngược cầu như cô sớm hay muộn cũng bị trả lại. Góc truyện audio.com, source, dịch tiếng Hoa, editor, Hina Nguyễn, gạch nối, Diệp Hoàn Hoàn quét mắt lướt qua bình luận trên mạng, một bộ dạng háo hức xem náo nhiệt không quan tâm đâu là thật đâu là giả. Cô thấy đại bộ phận người qua đường đều là không hỏi thật giả, ngu ngốc mắng chửi Thiên Vũ, mắng nghệ sĩ đó biến thái, mắng giới giải trí hỗn loạn, huống chi trong đó khẳng định còn có Hoàng Thiên, chắc chắn là nhân cơ hội này mà đưa một chân vào khuấy động thêm cuộc tranh luận này. Chỉ trong mấy giờ ngắn ngủn tin tức này đã xâm chiếm tại tất cả các đầu đề của các tờ báo lớn trong giới giải trí cùng hot search. Diệp Hoàn Hoàn trầm ngâm nói trừ phi đối phương chính miệng thừa nhận chính mình là vì muốn lừa gạt để nhận được một khoản bồi thường lớn cho nên muốn nói dối, nếu không. Giang Yên Nhiên sắc mặt trắng nhợt hỏi lại Diệp Hoàn Hoàn bọn họ nếu thật sự có ý đồ hãm hại làm sao có thể thừa nhận hành vi của mình được chứ? Không sai, đây mới là vấn đề cốt lõi nha. Làm thế nào để chính miệng đối phương nói ra chân tướng? Nếu chờ mấy năm nữa khi cô bé kia chính mình thẳng thắn thừa nhận mọi chuyện đến lúc đó tất cả đều đã không còn kịp nữa rồi. Hay là chúng ta sử dụng biện pháp tàn nhẫn mạnh bạo một chút, dọa cho bọn họ sợ hãi, rồi buộc bọn họ đem toàn bộ sự việc nói ra. Sở Phong đề nghị nói, Diệp Hoàn Hoàn lắc đầu hiện tại Hàn Thiên Vũ đã bị quản chế, sao có thể dùng loại thủ đoạn quá khích này được chứ, huống chi Hoàng Thiên khẳng định vẫn đang nhìn chằm chằm vào tình huống hiện tại, bên đó đang chờ đợi sự hỗn loạn của bên Hàn Thiên Vũ. Một khi bị Hoàng Thiên phát hiện dùng bạo lực thúc ép, Hàn Thiên Vũ liền sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Kỳ thật kiếp trước cô cũng có chú ý chuyện này, cũng đã nghĩ tới vấn đề này, hơn nữa thật ra cô cũng đã nghĩ tới phương pháp giải quyết. Bất quá lúc ấy việc ra ngoài của cô luôn bị người khác giám sát cho nên cô không có khả năng đi giúp đỡ một người xa lạ như Hàn Thiên Vũ được. Sở Phong ngẫm lại cũng cho là ý của Hoàn Hoàn chính xác đành phải an ủi Yên Nhiên nói. Người tốt tự có thiên tướng, nói không chừng sự tình sẽ xuất hiện chuyển biến đấy. Giang Yên Nhiên uể oải ỉu xìu gật gật đầu chỉ hy vọng như thế đi, tóm lại trước khi có chứng cứ xác thực em sẽ không bảo sao hay vậy, em vẫn sẽ luôn tin tưởng Thiên Vũ. Sở Phong liên tục phụ họa chúng ta cùng nhau vì Thiên Vũ mà cố gắng lên nha. Giang Yên Nhiên cảm động mà ôm lấy Sở Phong, Sở Phong, cảm ơn anh. Thân thể Sở Phong tức khắc cứng ngắc như một cây nước đá, trên gương mặt tràn đầy đỏ ửng, vẻ mặt hoảng hốt mở miệng nói. Ơn cảm ơn anh làm cái gì, người mà em thích chính là idol của anh nha. Diệp Hoàn Hoàn đứng ngay bên cạnh bị ngược vẻ mặt không còn điều gì có thể nói nữa. Ai, người luôn ngược cầu như cô sớm hay muộn cũng bị trả lại. Đế đô tại cửa biệt thự xa hoa, một đoàn phóng viên đông nghìn nghịt đem Hàn Thiên Vũ cùng người đại diện mới từ xe bảo mẫu xuống vây chặt đến con kiến chui cũng không lọt. Hàn Thiên Vũ, xin hỏi tin tức mà vợ chồng Triệu Thị nói là thật sao? Có phải anh năm ấy đối với con gái mới 10 tuổi của bọn họ có hành dâm loạn thậm chí còn muốn có hành vi xâm hại nữa hay không? Mấy năm nay cái mà anh gọi là đi từ thiện cùng cứu trợ bệnh nặng cho trẻ em rồi mời bọn họ cùng với anh đi đến trang viên làm khách cũng chỉ là muốn thỏa mãn thú vui của riêng mình đúng? Góc truyện audio.com, không, đây có phải là thủ đoạn của anh đúng không? Hàn Thiên Vũ, anh là người có sở thích luyến đồng sao? Xin hỏi phương diện tâm lý của anh thực sự có bệnh hay không? Hàn Thiên Vũ một thân mặc đồ màu đen trên mặt mang kính râm lớn, che khuất hơn phân nửa khuôn mặt từ đầu tới cuối đều không nói một lời được vệ sĩ cùng người đại diện hộ tống hướng bên trong đi vào. Người đại diện duỗi tay ngăn lại một phóng viên đang muốn đem microphone nhét vào mặt của Hàn Thiên Vũ lớn tiếng nói. Xin nhường đường một chút, làm phiền mọi người xin nhường đường một chút đi. Thanh giả tự thanh, vấn đề của mọi người cứ chờ chân tướng được điều tra rõ ràng, tức khắc bên công ty của chúng tôi sẽ cho mọi người một câu trả lời vừa lòng. Lúc này, trong đó một phóng viên lòng đầy căm phẫn lôi ra một bức ảnh được phóng to ra âm thanh sắc bén mở miệng nói. Thanh giả tự thanh, đối với bức ảnh chụp này anh muốn giải thích như thế nào đây? Đây là ảnh chụp chung của anh với mấy đứa bé ở trong phòng ngủ của mình, mấy đứa trẻ đó còn cùng nhau nằm chung với anh ở trên giường của anh. Chúng ta có thể suy đoán số lượng đứa bé bị anh uy hiếp cùng xâm phạm không chỉ có một người đúng không? Tấm ảnh này được phóng viên lấy ra cũng không có gì đặc biệt cả vì đây là bức ảnh được công ty của Thiên Vũ chủ động cấp cho truyền thông trước đó. Cách chương.